Chương 324. Tại cái này âm trầm ba nhà cửa hàng bên trong, Cựu Cát gặp được rất nhiều hiếm lạ độc dược. Bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là hiếm lạ, không tính là uy lực lớn. Thanh thực đã là cái này ba nhà tiểu điếm bán ra uy lực lớn nhất độc dược, đương nhiên giá cả cũng quý. Có hay không loại kia độc dược mạng tính, ăn xong rồi sau đó cũng không chí mạng, bất quá nhiều bao nhiêu ít sẽ ảnh hưởng tu vi. Cựu Cát không nhanh không chậm dò hỏi. Đương nhiên là có. Trong đó một cái cửa hàng lão bản lấy ra một túi lớn bột phấn. Cựu Cát dùng ngón tay cầm bốc lên một tia bột phấn, nhẹ nhàng xoa bóp. Bột phấn bên trong có một tia hỏa độc. Không sai. Vật này thật là cản thuốc. Có phải là thật hay không có tác dụng? Tuyệt đối có tác dụng. Đi qua một phen có kẻ mặc cả sau đó, Cựu Cát mua đi cái này một đống lớn cản thuốc. Tiếp lấy Cựu Cát giống như người không việc gì một dạng phản hồi, trên đường lại trải qua cái kia rút bình lửa tiểu điếm. Tiểu điếm cửa như cũ khép, xem ra căn bản không có người phát hiện. Cựu Cát đưa tay nhét vào giáp trụ trong khe hở. Thủ trưởng chạm đến xác rùa đen. Xác rùa đen bên trong, sớm đã không động đậy được nữa, giáo úy trong mắt chui ra một đầu lam sắc cổ trùng. Xì xì. Tâm nhãn cổ kêu to hai tiếng, hướng về không trung dâng lên. Khi tâm nhãn cổ chạm đến xác rùa đen, một đạo gợn nước sóng ánh sáng chớp động. Tâm nhãn cổ biến mất tại xác rùa đen bên trong, tiến vào Cựu Cát không khiếu bên trong. Bạch Ngân chân nguyên bắt đầu đại lượng tiêu hao, thu hồn tin tức ánh vào đến Cựu Cát nghe hoàn cung bên trong. Hắc giáp giáo úy tên là Nhan Đá. Ngũ phẩm tu vi, vẹn vẹn chỉ có thể làm đến chân khí ngoại phóng, liền cương khí đều không có tu ra tới. Nhan Đá chính là cực bắc tướng quân phủ trại tân binh Nhân Dũng giáo úy. Nhân Dũng giáo úy là một cái quân hàm, mà lại là giáo úy bên trong cấp thấp nhất, phụ trách huấn luyện tân binh, chỉ cần trung sĩ thậm chí là hạ sĩ công huân liền có thể cầm tới. Nhân Dũng giáo úy bình thường chỉ có trung tam cảnh tu vi, trên đó là ngự yêu giáo úy. Ngự yêu giáo úy ít nhất là thượng tam cảnh, chính là đối kháng yêu tộc chủ lực. Nếu mà thu được khanh cấp công huân, ngự yêu giáo úy liền có thể trở thành ngự yêu tướng quân. Mặt khác người này sở dĩ đối Cựu Cát rùa đen nhưng cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn vừa rồi đi tới một chuyến quân vụ chỗ. Quân vụ chỗ treo một cái kỳ quái nhiệm vụ, liền là tìm kiếm một cái không cách nào được thu vào túi chữ vật xác rùa đen, ban thưởng cao tới 1000 ngũ trảo kim nguyên. Xem ra Hạo Khí lâu chủ Lý Thái Dận đã biết rõ xác rùa đen công dụng, lúc này mới chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm vật này, sau đó dùng xác rùa đen phải vạn phần cẩn thận. Cựu Cát cũng không có gấp phản hồi quân doanh, mà là đi hướng một nhà tiệm cơm nhà xí. Đóng lại nhà xí cửa, Cựu Cát lần thứ hai chui vào đến xác rùa đen. Tiên trưởng tha mạng. Tiên trưởng, cầu ngài thả chúng ta ra ngoài. Hai tên rút bình lửa nữ tử một cái nước mũi một cái nước mắt quỳ đến Cựu Cát trước mặt. Thả các ngươi hai cái ra ngoài tuyệt không có khả năng, còn dám nhiều lời ngay tại chỗ đánh giết. Cựu Cát lạnh giọng nói ra. Sau khi nói xong, Cựu Cát cũng không quản hai nữ nhân này, vung tay ném ra vô cực cổ. Vô cực cổ chui vào hắc giáp giáo úy trên thân bắt đầu ăn như gió cuốn. Một thi hai ăn, không thể lãng phí. Hai tên rút bình lửa xinh đẹp nữ tử, nước mắt rơi như mưa, anh gào khóc. Công tử, hai người bọn họ còn có người nhà, hẳn là ngay ở chỗ này cùng chúng ta sống hết đời. Lý Tiểu Thúy không đành lòng nói ra. Hai tên nữ tử điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lý Tiểu Thúy, mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin tha thứ màu sắc. Cựu Cát không để ý đến hai nữ nhân này, chờ vô cực cổ sau khi ăn xong, liền thu hồi vô cực cổ ra rồi xác rùa đen. Về tới ngoại giới nhà xí bên trong, Cựu Cát đem xác rùa đen một lần nữa nhét về tới giáp trụ bên trong, tiếp đó đường cũ trở về đến binh doanh. Có lẽ là bởi vì Cựu Cát tới sớm nguyên nhân, binh doanh bên trong tính cả Cựu Cát tổng cộng cũng liền 4 người. Lĩnh đội Nhân Dũng giáo úy Chu Khang, binh lính Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, Trương Cựu Cát. Chu Khang tam phẩm tu vi vừa rồi luyện được hộ thể huyền cương không lâu. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai đều là võ viện đệ tử, bởi vì đều khuyết một khỏa huyền chân ngưng khí đan, lúc này mới gia nhập đi hướng Ngông Trạch quân viễn trình. Ba người không có cách nào thao luyện chiến trận, Chu Khang liền cho bọn hắn ba người nói Ngông Trạch nguy hiểm. Ngông Trạch tướng quân phủ vị trí còn không tính nguy hiểm, nơi đó còn không có chương khí. Tại Ngông Trạch chỗ sâu có một loại màu đỏ độc trướng, độc kia trướng bên trong tung bay một loại gọi là huyết tơ trùng nhỏ bé côn trùng, một khi hút vào trong mũi, liền sẽ ký sinh tại thể nội, bị ký sinh người sẽ phát cuồng, toàn thân nát giữa. Vô cùng thê thảm. Ta võ sư gặp màu đỏ độc trướng, chỉ có thể mở hộ thể huyền cương, lấy thai tức chi thuật, nhanh chóng thoát đi, mà ba người các ngươi, ngạch. Không đúng, hai người các ngươi, tu vi thấp, không có hộ thể huyền cương, cũng sẽ không thai tức chi thuật, nếu như là gặp phải màu đỏ độc trướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác liền là cái kia huyết tơ trùng, Ngọc Hồ Đan Minh luyện đan sư giá cao thu mua, tin đồn có thể dùng huyết tơ trùng luyện chế trọng sinh tạo hóa đan, mỗi một viên thuốc đều có giá trị không nhỏ. Nghe Chu Khang tội phồng, Cựu Cát nghĩ đến Ôn đạo nhân. Ôn đạo nhân bản mệnh cổ trùng gọi là huyết ti cổ, mà huyết ti cổ nguyên sơ cổ trùng liền là huyết tơ trùng tại trung sâu độc bên trong chém giết mà ra. Ôn đạo nhân huyết ti cổ có thể làm cho đạo nhân kia tái sinh máu thịt, đoạn chi lại nối tiếp, mà Ngọc Hồ Đan Minh luyện đan sư có thể dùng huyết tơ trùng luyện chế ra trọng sinh tạo hóa đan. Huyết tơ trùng bên trong nhất định có đồ vật gì cùng tái sinh máu thịt có quan hệ. Nghe Chu Khang hít hà một ngày, Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, Trương Cửu Cắt về doanh trướng ngủ. Lúc nửa đêm, Cửu Cắt đem đệm chăn gói thành hình người, tiếp đó lặng yên không một tiếng động chui vào đến xác rùa đen bên trong. Hắc giáp giáo uy đã bị hóa thành hắc thủy bị Lý Tiểu Thúy đào hố giấu đi. Một thân đen chân bị Lý Tiểu Thúy treo lên. Hai tên rút bình lửa nữ tử cũng đã cam chịu số phận, không tại ở Mỹ, trái lại vì Lý Tiểu Thúy đánh lên ra tay, ba người cùng một chỗ khai khẩn vườn rau, chuẩn bị tại hai mẫu ruộng đất hoang bên trên loại chút ít rau xanh. Cựu Cắt tiến vào xác rùa đen sau đó, bốn người ngồi cùng một chỗ ăn một bữa sủi cảo, tiếp đó cùng một chỗ tiến vào xác rùa đen bên trong phòng lớn. Hai tên rút bình lửa nữ tử phân biệt gọi là Tiểu Hoa cùng Tiểu Phương, sau khi vào nhà chủ động biểu hiện, trợ giúp nó buông lỏng thân thể, mặc dù không có bình lửa nơi tay, nhưng lại như cũ có thể dùng chính mình hai tay cùng. Một phen vất vả sau đó, bốn người cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Lúc sáng thời điểm, Phương Hoa hai nữ giúp đỡ Cựu Cắt mang vào rồi binh lính giáp trụ. Sau khi mặc tử tế, Cựu Cắt lặng yên không một tiếng động ra rồi xác rùa đen, đi tới doanh trại trên giường hẹp. Một đá chăn rời giường. Ngươi tối hôm qua không có cởi giáp trụ đi ngủ. Hầu Xuân Lai một mặt kinh ngạc hỏi. Thân là một tên binh lính, liền là phải giáp không thân, đao không rời tay. Bội phục. Mã Chính Cường cùng Hầu Xuân Lai cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Ba người cùng đi ra doanh trại, sau khi rửa mặt liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai cọ nồi vo gạo, Cựu Cắt bổ tuổi. Ăn xong rồi khô cằn điểm tâm sau đó, ba người lại vây tại một chỗ nghe nhân dụng giáo úy Chu Khang khoác lác. Mông trạch bên trong còn có một loại màu vàng độc trướng, so với màu đỏ độc trướng, lục sắc độc trướng càng thêm đáng sợ, một khi gặp phải màu vàng độc trướng liền mang ý nghĩa đầm lầy độc rồi, sắp thành quần kết đội độc kích. Giáo úy Chu Khang một mực khoác lác thổi tới giữa trưa. Lúc này lại có tân binh dũng tới. Tới cũng là hai cái tòng vị tham quân làm người. Một cái người cao gầy làn da chữ đen gọi Trần Bình. Một cái khác dáng người không cao, bất quá thể trạng cường tráng tên là Trương Liên Sơn. Không sai. Liên là ngày xưa Liễu Dương trấn Trương Tam chất tử Trương Ưu, sau đó đổi tên Trương Liên Sơn. Trong ruột có một cái chư lực cổ. Lý Tiểu Thúy thể nội biến dị chư lực cổ liền là Trương Liên Sơn đưa tạo. Cựu Cắt cùng Trương Liên Sơn gặp nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng nết miệng cười một tiếng. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, toàn bộ đều không nói bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 324. Một đám phế vật, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Bản tọa là du kích tướng quân Hà Thanh Tùng, là các ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên, ta muốn các ngươi hướng về phía trước, vô luận núi đao biển lửa, các ngươi đều phải dũng mãnh hướng về phía trước. Ồ. Hà Thanh Tùng nhìn về phía bong tàu bên trên. Một cái ngồi xổm nam nhân đứng lên, đứng thẳng như tùng. Người tên là gì? Hà Thanh Tùng dùng ngón tay thô đại chỉ vào nam nhân kia hỏi. Trương Ưu, Huyền Đô Trương Ưu. Trương Liên Sơn nói ra mình bị truy nã bản danh. Góc nhỏ bên trong ngồi xổm Cựu Cắt hơi hơi ngẩng đầu, liền bản danh nói hết ra, không sai được, xem ra cái này một thuyền người đều không sống nổi. Rất tốt, rất không tệ, ngươi cho bản tướng quân đứng thẳng. Hà Thanh Tùng vươn tay đè xuống điều khiển Bạc Vân Thiên Chu linh cầu. Theo tiên nguyên quan chú, Bạc Vân Thiên Chu tốc độ đột ngột tăng. Bên ngoài cuồng phong lợi hại hơn, Cửu Thiên Hàn Xương cộng thêm lạnh thấu xương cương phong, tam phẩm trở xuống võ sư, cơ hồ đều đã bất tỉnh. Cho dù là thượng tam cảnh võ sư cũng vẹn vẹn động viên trèo trống. Đối mặt như thế lạnh thấu xương Cửu Thiên gió lạnh, Trương Bưu như cũ đứng sừng sững không ngã, ánh mắt như điện, chiến ý nghiêm nghị. Võ Tiên Hà Thanh Tùng một mặt lạnh lùng nhìn xem mặc binh lính giáp trụ Trương Bưu, tiếp đó đột nhiên nổi giận thành cười. Rất tốt, ngươi là tên hán tử. Hà Thanh Tùng hướng khống chế phát Vân Thiên Chu linh cầu bên trong rót vào tiên nguyên. Bạc Vân Thiên Chu tốc độ lập tức chậm lại. Cùng lúc đó, Bạc Vân Thiên Chu pháp trận phòng ngự mở ra, Cửu Thiên Hàn Xương bị ngăn cách ở bên ngoài. Hà Thanh Tùng mục đích là dựng nên tướng quân uy tín, không phải là vì phải những tân binh này mạng. Nếu mà tại một dạng làm đi xuống, những cái kia trung tam cảnh võ sư chỉ sợ liền thật phải bị đông cứng chết rồi. Nên thu xếp làm sao cái này kiệt ngạo bất tuần tiểu binh, để cho hắn đối với mình túi đầu nghe lệnh. Võ Tiên Hà Thanh Tùng mặc dù trên mặt duy trì khen ngợi mỉm cười, thế nhưng hơi hít mắt, đã tại suy nghĩ thế nào chèn ép Trương Bưu. Chờ chút, vừa rồi Trương Bưu nói hắn là nơi nào người? Huyền Đô Trương Bưu. Huyền Đô? Chẳng lẽ là Tiền Triều Quốc Đô? Ngay tại Hà Thanh Tùng nhíu mày thời điểm, bị phong ngự quang cháo che chở bong tàu bên trên đột nhiên hiện ra đồng vụ. Tan không ra đồng vụ, vẹn vẹn chỉ ở một hai cái hô hấp, liền bao phủ toàn bộ Bạc Vân Thiên Chu. Bạc Vân Thiên Chu phòng ngự trận văn tại chống cự Cửu Thiên gió lạnh đồng thời cũng làm cho đồng vụ tán không đi ra. Quỷ Vũ Cổ. Chân binh bản mệnh cổ. Khi sương mù bao phủ Bạc Vân Thiên Chu, Hà Thanh Tùng sợ hãi cả kinh, hắn một trưởng vô hướng khống chế Linh Châu, chuẩn bị mở ra phòng ngự trận văn, đem Cửu Thiên gió lạnh để cho trở vào. Siêu. Một cây trường thương ở trước mặt đâm tới. Hà Thanh Tùng giơ tay lên bắt lấy trường thương. Trường thương dư lực không giảm, tiếp tục đâm hướng Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng lui lại tiết ra lực, sau đó bị đụng vào đến trong lầu cát. Loảng xoảng một tiếng, Hà Thanh Tùng ném xuống trường thương trong tay. Cây thương này là bị ném mạnh lên tới, ném mạnh trường thương người có được lực lượng kinh người. Quỷ vật bên trong ẩn ẩn sức sức. Hình như có thiên quân vạn mã năm lấy đao kiếm hướng hắn bổ tới. Quỷ ảnh mê tung. Đây là quỷ vật cổ. Lại có cổ tiên xâm nhập vào Bạc Vân Thiên Chu. Tại quỷ vụ che chở bên trong, nhìn thấy toàn bộ đều là tưởng tượng, Hà Thanh Tùng lập tức nhắm mắt lại. Trường đao tiếng xé gió ở trước mặt đánh tới, Hà Thanh Tùng ung dung không vội lấy ra vũ khí mình. Đó là một thanh khoan lưng trường kiếm. Ken 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 ken. Đao kiếm tấn công truyền đến thanh thúy tiếng vang. Địch nhân lực lượng cực lớn, ép Hà Thanh Tùng chỉ có thể phòng thủ. Hà Thanh Tùng vừa đánh vừa lui. Thần sắc không loạn chút nào. Địch nhân võ công không bằng chính mình, thậm chí không có tu luyện tới cổ tiên, chẳng qua là có được đặc thù cổ trùng có thể lực lượng vô cùng lớn, vượt xa chính mình, tại một tên khác cổ tiên phối hợp phía dưới, phổ thông võ tiên nuốt hận tại chỗ. nhưng mà Hà Thanh Tùng sẽ không. Hắn dẫn khí kiếm quyết đã tu luyện đến đại thành. Vô luận địch nhân tốc độ nhanh bao nhiêu, chung quy là có khí cơ lưu lại, cho dù là có quỷ vật xương mù che lấp, khí cơ cũng vẫn tồn tại như cũ. Địch nhân vung đao bổ về phía chính mình, khí cơ cùng quỷ vụ cổ làm ra khí cơ hoàn toàn khác biệt. Hà Thanh Tùng phòng ngự 7-8 kiếm sau đó, cũng đã tìm được khí cơ. Ngay tại Trương Bưu thế như trẻ che chặt xuống một đao thời điểm, Hà Thanh Tùng đột nhiên thay đổi phòng thủ. Khoan lưng đại kiếm theo lưới đao, một kiếm lấy ra. Lúc này Hà Thanh Tùng nhắm mắt lại. Phốc phốc. Trường kiếm đâm rách lồng ngực. Một kiếm liền đem Trương Bưu mở ra thân. Chính là nhị phẩm cổ sư, dám hướng bản tướng quân xuất thủ, can đảm lắm. Hà Thanh Tùng giết người sau đó không quên trang bức. Mông trạch cổ tiên mặc dù lợi hại, thế nhưng cổ trùng bình thường đều chỉ có một cái. Thủ đoạn đơn nhất. Chân chính quyết thắng thua như cũ chỉ có thể dựa vào võ công. Keng, keng. Hà Thanh Tùng liên tục bổ hai kiếm, đỡ được hai thanh kịch độc phi đao. Vứt phi đao chính là cổ tiên Trần Bình. Trần Bình đối địch thủ đoạn là thi triển quỷ vụ cổ, làm ra quỷ vật huyễn tượng. Huyễn tượng không có lực sát thương, bất quá lại có thể khiến người ta mê tung. Tiếp lấy cổ tiên Trần Bình chỉ cần ném phi đao, liền có thể đem cường địch đánh chết ở dưới đao. Tìm phi đao khí cơ, nhắm hai mắt phải Hà Thanh Tùng xài bước mà liền xông ra ngoài. Tại trên con đường này, rất nhiều quỷ vật dùng lợi trảo, dùng trường thương, dùng câu hồn khóa công về phía Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng không lọt vào mắt. Những này bất quá là quỷ vật cổ tạo thành ảo giác, cũng không phải hoàn toàn là ảo giác. Những cái kia huyễn hóa quỷ vật cũng có yếu ớt lực lượng, bất quá loại lực lượng này cực nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể đẩy cửa ra cửa sổ, ôm đi Hải Nhi, đối một tên võ tiên hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Bất quá một tên võ tiên mong muốn vẹn vẹn thông qua nghe âm thanh phân biệt vị liền phá vỡ quỷ vụ cổ lại là không có khả năng. Sương mù là thực thể, cũng không phải là hoàn toàn hư ảo. Hà Thanh Tùng khóa chặt Trần Bình vị trí, tốt không là nghe âm thanh phân biệt vị, mà là từ nơi sâu xa khó có thể suy đoán khí cơ. Chết. Hà Thanh Tùng một thân quát chói tai. Trường kiếm đâm rách Trần Bình lồng ngực, nhưng mà nháy mắt sau đó, Trần Bình lại hóa thành sương mù tiêu tán. Đậm đặc trong sương mù, đột nhiên truyền ra thanh âm. Trương Cửu Cát, còn không mau mau giúp ta, giết cái này võ tiên, cướp đi Vân Chu. Vừa dứt lời, Hà Thanh Tùng tựa như chớp giật vọt tới thanh âm truyền ra chỗ. Một kiếm đánh xuống, như cũ thành không. Quỷ vật cổ đại danh đỉnh đỉnh, sát thực khó đối phó, phương pháp tốt nhất liền là mở ra Thiên Chu phòng hộ trận pháp để cho ngoại giới cửu thiên gió lạnh thổi tới, liền có thể trong nháy mắt phá rồi quỷ vụ cổ. Hà Thanh Tùng bước lên dưới chân, xác định dưới chân là ngồi xuống người, hơn nữa đã bất tỉnh nhân sự. Đầu ở phía trước, vắt tại sau đó. Dọc theo bong tàu, liền có thể đến tầng 3 lầu các. Hà Thanh Tùng dẫm lên người mà đi, nhảy một cái nhảy tới tầng 3 lầu các bên trên. Siêu 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 siêu. Trần Bình hoảng rồi liên tục ném ra phi đao. Hà Thanh Tùng vung vẩy khoan lưng trường kiếm, đem phi đao tất cả đều cản lại. Thân binh bảy doanh, Trương Cửu Cát. Người còn không ra tay. Lão Phu đã hô lên tên ngươi cho rằng Lão Phu chết rồi, ngươi có thể sống được xuống dưới. Bạc Vân Thiên Chu bên trên có hơn trăm người, bị đông cứng choáng nhiều nhất chỉ có một nửa, những người khác chỉ là ngồi xuống bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh. Lỗ thai còn linh quang. Quỷ vụ che chở để bọn hắn không dám động. Một khi sương mù biến mất, chỉ có được một cái quỷ vụ cổ Trần Bình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bị cái kia Trần Bình lặp đi lặp lại hô Trương Cửu Cát cũng tất nhiên sẽ bị nhân tộc quân viễn trinh trọng điểm điều tra. Cửu Cát chỉ cần là cổ sư, hắn liền tất nhiên xuất thủ. Đây chính là Trần Bình dương mưu. Cửu Cát đến tột cùng đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực, Trần Bình không rõ ràng, nhưng chỉ là bày ở ngoài sáng nhất phẩm võ sư, liền là cực to trợ lực, phối hợp chính mình quỷ vụ cổ y nguyên vẫn là có lực đánh một trận. Hà Thanh Tùng không quản Trần Bình thế nào gào, hắn chỉ làm hai chuyện. Một là nhắm hai mắt màn đêm tìm tới khống chế Phát Vân Thiên Chu Linh Châu. Cái kia Linh Châu cùng Bạc Vân Thiên Chu chế tạo cùng một chỗ, không có cách nào mang theo ở trên người, bất quá chỉ cần hoa chút ít công phu cũng nhất định có thể tìm tới. Hai là ngăn cản cự độc phi đao. Rõ ràng lấy cả thuyền sương ngủ, liền là chém giết địch nhân thời điểm. Trên không trung, Bạc Vân Thiên Chu thanh nẹp bên trên. Cổ tiên Trần Bình lặp đi lặp lại vung ra kịch độc phi đao. Trong đám người, Cửu Cát nghiêng thai lắng nghe. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 325. Cái này cổ tiên Trần Bình thực lực, Cửu Cát còn không tốt vọng kết luận, nhưng cái này ném phi đao thủ pháp, quả nhiên là vụng về không chịu nổi. Tại không có tu luyện phi hoa trích nguyệt thủ cùng vân kính phi đao trước đó, Cửu Cát không sai biệt lắm cũng là thế này ném phi đao. Liên cái này ném phi đao tần suất, nếu như là luyện qua phi hoa trích nguyệt thủ phi đao đã sớm giống như mưa rơi xuống. Liên cái này phi đao tốc độ, nếu như là luyện qua vân kính phi đao, võ tiên tướng quân há lại sẽ dễ dàng như vậy ngăn lại. Võ công một dạng rất rưởi, thế mà cũng có thể tu luyện tới cổ tiên. Cùng nó nói là Trần Bình tự mình tu luyện đến cổ tiên, còn không bằng nói là bản mệnh cổ mang theo hắn trở thành cổ tiên. Nhân cổ hợp nhất. Người tức là cổ, cổ tức là người. Hữu tình chi đạo, có thể đem cổ tác dụng phát huy đến lớn nhất. Trần Bình là một cái cổ tiên, mà không phải một cái võ tiên. Hắn tựa như là một cái hất lên ra người cổ trùng, bởi vì nhân cổ hợp nhất, hắn đồng thời có được người cùng cổ hai loại cảm tình, hai loại cảm tình đều có thể đạt được rất tốt thể hiện. Võ phu cấp phi đao kỹ năng, tuyệt không có khả năng là Trần Bình chủ yếu tác chiến thủ đoạn, hắn nhất định có lợi hại hơn át chủ bài. Cửu Cát, ngươi còn không ra tay sao? Trong sương mù dày đặc lại một lần nữa truyền ra Trần Bình lo lắng thanh âm. Tên kia liền phải sở đến Linh Châu rồi. Cửu Cát, Cửu Cát. Trần Bình lặp đi lặp lại hô to Cửu Cát danh tự. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai mặc dù đã đông lạnh choáng, thế nhưng nhân dũng giáo úy Chu Khang lại đã sớm giận không kèm được. Hắn nghe được đây là Trần Bình thanh âm, hắn cũng biết Cựu Cắt là ai. Bất quá lúc này Chu Khang không dám phát tác, Võ Tiên Hà Thanh Tùng còn tại trong sương mù tìm không thấy phương hướng, hắn một khi phát ra tiếng liền là lẫn vào võ tiên chiến đấu, thuần túy là muốn chết. Cựu Cắt, hắn mò tới. Trần Bình không có nói sai, Võ Tiên Hà Thanh Tùng xác thực đã mò tới Vân Chu Linh Châu. A, Hà Thanh Tùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trần Vân rốt cục tại thời khắc này lật ra hắn át chủ bài. Quỷ Vũ Cổ, nếu như không có làm đến nhân cổ hợp nhất, vẹn vẹn chỉ có thể làm ra nồng vụ. Nhưng nếu như làm đến nhân cổ hợp nhất, như vậy liền có ba loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Một là triệt để mê tung, bị nhốt người võ công lại cao hơn, cũng chỉ có thể mê thất tại trong sương ngủ, rất khó tìm cơ hội mà đi. Hai là làm ra tưởng tượng khôi lỗi, toàn bộ trong tưởng tượng quỷ vật đều có thể tại quỷ vụ bên trong cụ hiện ra tới, cụ hiện ra tới quỷ vật có được thực thể, giống như khôi lỗi người thật, chỉ có điều loại này tưởng tượng khôi lỗi không có uy lực gì, đừng nói là võ sư huyền cường không phá được, liền làm mảnh trúc làm ra khôi giáp cũng vô pháp đánh vỡ. Ba là có thể lặng yên không một tiếng động dùng thêm chút sức, ví dụ như đẩy cửa ra cửa sổ, ôm đi Hải Nhi. Trần Bình át chủ bài liền là cái này, không ngờ tới loại thứ ba lực lượng. Hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng độc dịch, dùng xương mù gói thành cầu, lặng lẽ đưa đến Hà Thanh Tùng trước mặt. Nọc độc này chính là hoàng kim cấp độc dịch cổ phun ra độc dịch, uy lực vượt xa thanh thực kịch độc. Nhanh chóng phi đao không cách nào gặp công, nó sẽ phát ra tiếng vang, khiên động khí cơ, chậm chạp di chuyển độc dịch cầu sẽ không còn khí cơ, lặng yên không một tiếng động. Khi Võ Tiên Hà Thanh Tùng dùng bàn tay đè lại Linh Châu, hắn phải khởi động trận văn, chính mình thân hình cũng vô pháp di chuyển. Ngay trong nháy mắt này, độc dịch cầu đến, đồ ập xuống vung xuống, vô luận Hà Thanh Tùng dùng phương pháp gì cũng vô pháp tránh né. Tiên nguyên lúc thành hộ thể huyền cương, pháp khí cấp bậc khôi giáp, trong nháy mắt này giống như giấy một dạng, cấp tốc hòa tan. Hà Thanh Tùng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đem tiên nguyên rót vào Linh Châu bên trong. Bạc Vân Thiên Chu bên trên ngũ thải quang hoa hiện lên, phòng hộ trận pháp giải khai. Cửu Thiên gió lạnh gào thét mà tới, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem quỷ vụ cổ làm ra sương mù thổi đến không còn một mảnh. Ngay tại lúc này, Cửu Cắt đột nhiên đứng lên, bắn ra trong tay phi đao. Vân Kính phi đao, sáu khí hợp nhất. Hắc quang lóe lên, Mộng Yểm phi đao cắm vào Võ Tiên Hà Thanh Tùng thắt lưng. Cửu Cát, ngươi rốt cục bỏ được xuất thủ. Trần Bình cũng đứng lên. Mặc dù lúc này quỷ vụ cổ đã bị phá rồi, thế nhưng Võ Tiên Hà Thanh Tùng trên thân khôi giáp đã bị ăn mòn 7-8 phần, bên ngoài cơ thể huyền cương tất trừ, liền xem như phổ thông phi đao, hắn đều không thể phòng ngự. Mà Cửu Cát vừa rồi bắn ra phi đao, lóng lánh quỷ dị hắc quang, hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí. Mặc dù Hà Thanh Tùng đã đại thế đã mất, thế nhưng Trần Bình lúc này lại rất nguy hiểm, hắn nhất cậy vào quỷ vụ cổ không cách nào sử dụng. Hắn hiện tại liền như là một cái bình thường võ phu đồng dạng, cũng chỉ có thể dựa Cửu Cát. Hắn ít nhất là nhất phẩm võ sư, hơn nữa còn có được lang thú biến thân, một khi thi triển hoàn toàn có thể đối đầu võ tiên. Cửu Cát nhờ vào ngươi đến Mông Trạch, ta nhất định đem bạch ngân cấp độc dịch tiên cổ hai tay dâng lên. Tại Trần Bình xem ra, Cửu Cát thân phận đã bạo lộ, hắn ngược lại là muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Tiếp đó để cho Trần Bình không nghĩ tới là Cửu Cát đột nhiên biến mất. Không sai, liền là đột nhiên biến mất, một người sống sờ sờ trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Chết chết chết. Trần Bình chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được khôi giáp nghiêm trọng tổn hại, toàn thân làn da nát giữa, bên hông cắm một cái màu đen phi đao Hà Thanh Tùng. Lúc này Hà Thanh Tùng đã thay đổi, hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, bắp thịt căng đến giống như hắc thiết, thậm chí xương cốt đều lớn rồi một vòng, trong miệng thậm chí đưa ra như là dã thu răng nanh. Lúc này Võ Tiên Hà Thanh Tùng hoàn toàn không giống một cái bình thường người sống, tựa như là một cái yêu ma hóa nhân loại. Nói liên tục ba tiếng sau khi chết, Hà Thanh Tùng hóa thành một đạo hắc quang vọt tới Trần Bình trước mặt. Chúng rồi mộng hiểm phi đao sau đó, Hà Thanh Tùng vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều đề cao một nửa trở lên, nhưng cùng lúc đó hắn cũng bỏ ra đại giới, đó chính là đánh mất lý trí, cuối cùng phát cuồng mà chết. Một kiếm qua đi, cổ tiên Trần Bình não đại bay ra ngoài, can thiệp não đại thoát ly bờ vai, cấp tốc bị Cửu Thiên gió lạnh đông kết thành băng ngũ cục, phóng lên tận trời. Băng ngũ cục bị cuồng phong thổi tới Bạc Vân Thiên Chu bên ngoài, không biết bay đến đi nơi nào. Trần Bình là cái thứ nhất, nhưng hắn không phải cái cuối cùng. Co tại trước thuyền một bên, trốn tránh đỉnh đầu lạnh thấu xương cương phong nhân dũng giáo úy Chu Khang phát hiện Hà đại tướng quân tại giết người, điên cuồng giết người. Trong tay khoan lưng đại kiếm múa đến giống bánh xe một dạng, chỉ cần là người hắn liền giết, cho dù là hôn mê, lục phẩm võ sư cũng không dung tha, đơn giản liền là một cái di chuyển cối xay thịt. Giết giết giết, chết chết chết. Võ Tiên Hà Thanh Tùng một bên hô một bên chém, huyết nục khôi giáp tàn chi ở bên người bay lượn, nháy mắt sau đó lại bị triệt để đông kết thành khối băng. Hồng tuyết bạch băng, tại Bạc Vân Thiên Chu bên trên bay lượn. Nhân Dũng giáo úy Chu Khang sợ đến sợ vỡ mật. Hiện tại duy nhất đường sống liền là nhảy thuyền. Chu Khang vừa rồi đứng lên, thân thể liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Kiếm khí sắc rùa đen bên trong, Cựu Cắt đã bỏ đi cổng kềnh binh lính giáp trụ, hắn tùy ý ngồi ở trên mặt ghế đá. Lý Tiểu Thúy đứng tại bên cạnh hắn, cho hắn hâm nóng một bình rượu nóng. Tiểu Phương xoa hắn lưng, cho hắn buông lỏng thân thể. Mà Tiểu Hoa thì tại cách đó không xa ấp trứng gà. Cựu Cắt uống rượu một chén rượu, xuyên thấu qua sắc rùa đen toàn bộ hành trình quan sát Võ Tiên Hà Thanh Tùng điên cuồng giết chóc. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Võ Tiên Hà Thanh Tùng liền đem bong tàu bên trên tất cả tân binh cày mấy lần, không có buông tha một người sống. Giết nha! Hà Thanh Tùng phát ra giống như dã thú gầm thét. Dù cho giết tất cả mọi người, Hà Thanh Tùng như cũ không vừa lòng, hắn giơ đại kiếm bắt đầu công kích. Bành! Hắn nhảy ra Bạc Vân Thiên Chu, không mang theo một chút do dự. Đáng tiếc, năm cây mộng hiểm phi đao hiện tại chỉ còn 4 thanh. Cựu Cắt thở dài một hơi nói ra, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 326. Khởi động tiên tàn trận văn, Cựu Cắt đi tới xác rùa đen bên ngoài. Xác rùa đen bên ngoài đơn giản liền là tu la tràng. Khắp nơi đều là tàn thi, mà những này tàn thi đều đã bị đông cứng thành khối băng. Cựu Cắt nửa ngồi lấy thân thể tại tàn phá trên thi thể bỏ sát, trên đỉnh đầu là gào thét cựu thiên gió lạnh, hắn mặc dù có thể gánh vác được, nhưng không cần thiết đứng lên thổi gió. Trần Bình não đại mặc dù bị chém, thế nhưng Cựu Cắt như cũ tìm được hắn thân hình. Lúc này Trần Bình thân hình cũng không hoàn chỉnh, cái kia Hà Thanh Tùng huy kiếm chém người, kiếm khí tung hành, huyết nhục tản chi bay tứ tung. Trần Bình tàn khuyết thi thể chưa hẳn có thể ấp ra cổ trùng, đem hắn thân hình thu nhập đến xác rùa đen bên trong, Cựu Cắt chưa hẳn có thể thu được cổ trùng. Huống chi dạng này lớn nhất thuyền người đã chết, dù sao cũng phải có người có nổi. Một cái cổ tiên đột ngột biến mất, thật là không ổn. Nhiều lần suy tư sau đó, Cựu Cắt quyết định không nhặt xác thể. Lại nói cái này bên ngoài cũng quá lạnh, vẫn là về trước xác rùa đen tắm nước nóng lại nói. Cựu Cắt lạnh lùng, cựu thiên gió rét bên trong truyền đến tiếng kêu gào. Nếu không phải Cựu Cắt nhĩ lực hơn người căn bản nghe không được. Cựu Cắt chân đạp hư không đến, chịu lấy cựu thiên gió lạnh đến tầng 3 lầu các bên trên. Trương Liên Sơn lồng ngực mở rộng, lại còn chưa bỏ mình. Lý Tiểu Thúy biến dị chư lực cổ có được tu phục nhục thân năng lực, Trương Liên Sơn chư lực cổ chỉ có thể gia tăng lực lượng cũng đồng thời để cho cổ sư có được ương ngạnh sinh mệnh lực. Cứu ta! Trương Liên Sơn gian nan nói ra. Tốt! Cựu Cắt không do dự, lúc này liền đáp ứng xuống. Chỉ gặp Cựu Cắt vỗ xác rùa đen, lấy ra băng vải cùng kim sắc dược, nhanh chóng bó thuốc buộc băng vải. Vật này chỉ có thể trị ngoại thương, chân chính cứu người mạng còn phải rửa cái này. Cựu Cắt lần thứ hai vỗ xác rùa đen, lấy ra một viên lục dương hộ mạch đan nút cho Trương Liên Sơn. Ăn đan dược sau đó, Trương Liên Sơn sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận không ít. Hộ thể huyền cương tự nhiên phát ra, chống lại cửu thiên hàn xương. Đa tạ. Trương Liên Sơn nói ra. Huynh đệ một chàng, không cần khách khí. Các ngươi lần này là vì cướp thuyền? Cựu Cắt do hỏi. Không sai. Thật không nghĩ tới cái kia võ tiên khó đối phó như vậy. Hiện tại các ngươi thành công, Trần Bình huynh không biết làm thủ đoạn gì để cho cái kia võ tiên nổi cơn điên. Cái kia võ tiên trở lại cương vị sau đó đem toàn bộ thuyền người đều giết sạch sành sanh, ngoại trừ ta hai người, sợ rằng không có một cái nào người sống. Cựu Cắt thở dài một hơi nói ra. Trần Bình chết rồi. Không sai. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một kiếm chém não đại, vừa rồi ta còn đi kiểm tra một chút hắn thi thể, vô cùng thế thảm. Cái kia thất bại. Cái này Bạc Vân Thiên Chu chỉ có thể là võ tiên mới có thể mở đi, Trần Bình chết rồi, thuyền này chúng ta mở không đi, Vân Chu biết bay đến dự thiết lập mục địa. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cựu Cắt nhíu mày hỏi. Hoặc là hủy thuyền, hoặc là nhảy thuyền. Chẳng lẽ không thể tiếp tục che giấu tung tích, theo thuyền đến Mông Trạch tướng quân phủ? Cựu Cắt hai mắt nhắm lại hỏi. Trương Liên Sơn nhìn chằm chằm Cựu Cắt liếc mắt nói ra, ngươi có lẽ có thể, ta không được. Vì cái gì? Vân Chu đến sau đó, không quản ngươi thế nào che giấu tung tích, ta hai người với tư cách duy nhất sống sót người, tất nhiên sẽ bị tầng tầng kiểm tra, thậm chí tầng tầng đề ra nghi vấn, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, huống chi không có Trần Bình, dù là ta đã làm đến nhân cổ hợp nhất, cũng không có cách nào ẩn tàng cổ sư thân phận. Trương Liên Sơn giải thích nói. Trần Bình dùng là phương pháp gì? Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là chỉ có cổ tiên có thể sử dụng. Thì ra là như vậy. Cựu Cắt nhẹ gật đầu nhíu mày suy tư lên. Ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút còn có hay không cái khác người sống. Được. Trương Liên Sơn sắc mặt ảm đạm gật gật đầu nói. Bạc Vân Thiên Chu cũng không lớn, Cựu Cắt tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ, thật còn để cho hắn tìm ra hai cái người sống. Hai cái này người sống đều chỉ có lục phẩm tu vi, sớm đã bị Cựu Thiên Hàn Xương đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Lục phẩm tu vi, rất sớm đã hôn mê bất tỉnh, cũng liền nghe không được Trần Bình hô hoán Cựu Cắt danh tự. Cái này Trần Bình cũng là thật đáng chết. Vậy mà mong muốn mang theo chính mình. Cựu Cắt dùng thi thể đem bọn hắn che giấu, phòng ngừa bọn họ bị thật chết quóng. Mấy cái này người sống kiên định Cựu Cắt lưu lại ý nghĩ. Đi cái kia không người góc nhỏ. Cựu Cắt đi vào đến xác rùa đen bên trong. Nước tắm đã đốt tốt rồi. Cựu Cắt trước tắm nước nóng, sau đó lại ăn một bữa bánh sủi cảo. Ước chừng một cái canh giờ sau đó, Bạc Vân Thiên Chu tốc độ đống nhiên hạ. Phương Hoa hai vị cô nương cho Cựu Cắt đổi lại binh lính giáp trụ. Tiếp lấy Cựu Cắt xuất hiện ở ngoài giới. Chính mình đây cũng quá sạch sẽ. Cựu Cắt tìm được một cố coi như hoàn chỉnh thi thể, chân nguyên rót vào trong đó để cho nó huyết dịch sôi trào lên. Tiếp lấy Cựu Cắt hai tay hóa thành sói cánh tay, mạnh mẽ lực lượng đem cỗ thi thể này xé thành hai đoạn. Xé huyết thủy rơi xuống, đem Cựu Cắt nhuộm thành một cái huyết nhân, bị Cựu Thiên gió lạnh vừa thổi, Cựu Cắt trên thân huyết thủy cấp tốc hóa thành màu băng, cùng chung quanh thi thể bộ dáng không khác nhau chút nào. Như thế vẫn chưa đủ. Cựu Cắt đem nhét vào trong ngực xác rùa đen lấy ra ngoài, nhét vào bên cạnh thi thể phá vỡ trong lồng ngực, sau đó lại đem người này túi chứa vật lấy xuống, trong túi chứa vật chứa người này thân phận, ngọc bài. Binh tốt, Lý Dung Cương. Đem người này thân phận ngọc bài tùy ý ném đi, Cựu Cắt đem chính mình thân phận ngọc bài nhét vào trong túi chứa vật, lại đem cái này túi chứa vật treo ở bên hông mình. Làm xong cái này tất cả những thứ này sau đó, Cựu Cắt liền ngã tại cô thi thể này bên trên, nằm sấp giả thi thể. Chỉ chốc lát sau, Vân Chu độ cao bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Cựu Thiên gió lạnh cũng đã hóa thành gió mát. Vân Chu tầng 3 lầu các bên trên. lảo đảo ra rồi một cái toàn thân xương trắng nam tử, chính là bản thân bị trọng thương Trương Liên Sơn. Trải qua hơn một cái canh giờ nghỉ ngơi, Trương Liên Sơn đã khôi phục không ít. Trương Liên Sơn đi tới mép thuyền nhảy xuống. Nhị phẩm võ sư đã có thể làm đến hư không năng lực, trên lý luận vô luận từ cao bao nhiêu nhảy đi xuống cũng sẽ không bị ngã chết. Đương nhiên Trương Liên Sơn cũng lần thứ nhất từ vị trí cao như vậy nhảy xuống, hắn đứng tại vị trí này, cả mặt đất đều thấy không rõ. Nhảy thuyền sau đó, Trương Liên Sơn giang hai tay ra, hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn đem hộ thể huyền cương mở rộng, hạ xuống tốc độ lần thứ hai trở nên chậm, thậm chí chậm đến một cái cực kỳ bằng phẳng trạng thái. Trương Liên Sơn phát hiện chính mình thế mà giống chim nhỏ một dạng ở trên không trung lướt đi. Như thế chậm tốc độ, hắn nhất định có thể sống sót. Ha ha. Trương Liên Sơn cười ra tiếng. Nhưng vừa vặn cười một tiếng, ở ngực băng vải liền thấm ra rồi máu tươi, Trương Liên Sơn lập tức thu lại nụ cười, trắng sáng mặt không ngừng run rẩy. Khi Trương Liên Sơn nhảy thuyền không lâu về sau, Bạc Vân Thiên Chu cũng chậm rãi đáp xuống một tòa đài cao bên trên. Bạc Vân Thiên Chu liền đỗ tại tháp cao bên trên, một đám hắc giáp giáo úy gặp được giống như địa ngục Bạc Vân Thiên Chu, cơ hồ là lộn nhào đi thông chi. Chỉ chốc lát sau, từng cố băng phong thi thể bị kéo xuống Thiên Chu, xếp tại tháp cao phía dưới quảng trường. Cái này người còn sống. Hôn mê Cửu Cắt bị phát hiện. Tháp cao phía dưới quảng trường bên cạnh trong một gian phòng nhỏ. Cửu Cắt liền nằm ở trên giường. Lúc này Cửu Cắt đã khôi phục ý thức mở to mắt, thân thể của hắn đều bị thị nữ dùng ấm áp khăn quét sạch sẽ. Đổi lại y phục sau đó, Cửu Cắt nửa nằm ở trên giường, thần sắc bề bài, dường như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Đúng vào lúc này, một tên to lớn lão giả râu bạc trắng đi vào phòng nhỏ. Hắn trực tiếp đi tới Cửu Cắt trước mặt, không nói lời gì mà ấn về phía Cửu Cắt cổ tay, một sợi tiên nguyên liền độ đi vào. Tiên nguyên du tẩu Cửu Cắt toàn thân. A, ngươi tình huống ngược lại là rất đặc thù. Lão giả râu bạc trắng kinh ngạc nói. Cửu Cắt đúng lúc lộ ra một vẻ cười khổ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả thanh âm giống như hồng trung đại lữ, chấn động tim người. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 327. Nghe đến cái này phát ra từ tâm linh to lớn thanh âm. Một mặt hề bại Cửu Cắt dần dần khôi phục một tia thần thái. Chỉ gặp Cửu Cắt lấy sợ hãi thanh âm nói ra, chết rồi. Đều đã chết. Đem ngươi nhìn thấy đều nói cho ta. Lão giả râu bạc trắng nói lần nữa. Cửu Cắt lâm vào hồi ức, ánh mắt lần thứ hai đã mất đi tiêu cự. Chỉ nghe hắn lung dung nói ra, lên thuyền thời điểm, toàn bộ đều rất tốt. Vân Chu bay đến trên tầng mây, Cửu Thiên Hàn Sương Hàng Lâm, tất cả mọi người bị đông cứng phải ngồi xuống thân thể. Mặc dù rất nhiều người đều bị đông cứng choáng, thế nhưng ta tốt xấu cũng có được nhất phẩm tu vi, cũng không có bị thứ nhất thời gian đông lạnh choáng. Hà tướng quân đứng tại lầu các bên trên nói cho chúng ta biết, hắn chính là chúng ta tướng lĩnh, hắn gọi chúng ta hướng về phía trước, chúng ta vô luận núi đao biển lửa cũng không thể lùi bước. Nhưng vào lúc này đột nhiên đứng lên một người, hắn không phục. Hắn cùng tướng quân so lên sức lực. Tướng quân để cho Bạc Vân Thiên Chu càng bay càng nhanh, càng ngày càng nhiều người bị đông cứng choáng. Bất quá đến sau cùng tướng quân vẫn là mở ra Bạc Vân Thiên Chu phòng ngự con cháu, tiếp đó biến cố phát sinh rồi. Xảy ra biến cố gì? Lão giả râu bạc trắng truy vấn. Trong nháy mắt, nồng vụ che chở, ta chỉ thấy rất nhiều quỷ vật tại trong sương mù ẩn ẩn sức sức, cũng không lâu lắm, tướng quân truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp đó Vân Chu phòng hộ lần thứ hai mở ra, tướng quân tựa như cùng giống như điên chém giết tất cả mọi người, cuối cùng giết không thể giết, nhảy xuống thuyền. Ngươi là thế nào sống sót? Ta không biết. Cựu Cắt thong xuống tầm mắt, cũng không có làm nhiều giải thích. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó ta cũng bị đông cứng choáng, ta mặc dù có được nhất phẩm tu vi, thế nhưng đan điền bị hủy, dựa vào là Nghê Hoàn cung thượng đan điền, Nghê Hoàn cung bên trong chân khí cực ít, rất khó trưởng kỳ chống cự Cửu Thiên gió lạnh. Ngươi vận khí không tệ, thuyền bên trên còn có hai cái người sống, bất quá bọn hắn tu vi rất thấp, chỉ sợ phải qua một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Lão giả râu bạc trắng nói ra. Có đúng không? Cựu Cắt lộ ra sống sót sau hai nạn màu sắc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lão giả râu bạc trắng chuyển thân rời đi. Đây là ngươi túi trữ vật. Một tên hắc giáp nữ tử đem một cái túi đựng đồ trả lại cho Cửu Cắt. Cửu Cắt đưa tay tiếp nhận. Ngươi không có thụ thương, đi theo ta. Hắc giáp nữ giáo úy nói ra. Cửu Cắt đi theo hắc giáp nữ giáo úy rời khỏi nghỉ ngơi phòng ốc. Phòng ốc bên ngoài xếp chồng chất lấy đại lượng thi thể. Một ít phàm nhân ngay tại đem những thi thể này quy bên trong, mà trong đó một cô thi thể trong lồng ngực thả Cửu Cắt xác rùa đen. Cửu Cắt nhìn lướt qua những thi thể này, cũng đã xác định xác rùa đen vị trí. Thế là chờ một chút ta. Cửu Cắt đi tới một cô thi thể trước đó. Hắn ngực bụng ở giữa phá vỡ một cái độc lớn, trong lồng ngực máu tươi đã sớm băng lánh ngưng kết, xác rùa đen liền nhét tại bên trong. Cái này người tên là Lý Dũng Cương. A, Cương ca, ngươi chết thật thê thảm a. Phù phù một tiếng, Cửu Cắt quỳ gối cố thi thể này trước mặt. Ô ô ô, Cương ca, ngươi nói thế nào đi thì đi nha. Cửu Cắt nghẹn ngào khóc giống, nước mắt ồn ào chảy xuống. Hắc giáp nữ tử an ủi vô vô Cửu Cắt bờ vai. Cương ca a, chúng ta đã nói phải cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, chảm yêu trừ ma. Cửu Cắt dứt khoát té nhào vào Lý Dũng Cương trên thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Hắc giáp nữ giáo úy thấy cảnh này, đồng dạng cũng cảm động lây, nàng xoay người sang chỗ khác không dám lại nhìn. Liên cái này dây lát công phu, Cửu Cắt móc ra trong lồng ngực xác rùa đen, giấu vào trong tay áo, liền vô cực cổ đều không có thôi phát. Xác rùa đen thuận lợi tới tay. Cửu Cắt lau nước mắt đứng lên. Đại nhân, không có ý tứ, nhìn thấy huynh đệ thi thể, thực sự nhịn không được, làm trễ mãi. Cửu Cắt tỉnh tội nói. Hắc giáp nữ giáo úy đồng tình gật gật đầu nói ra, chúng ta tu vi tương đương, ngươi không cần phải khách khí, gọi ta Vương Cẩn là được, ngươi có được nhất phẩm võ sư tu vi, mong muốn thu hoạch được sĩ cấp công hơn dễ như trở bàn tay, tấn cấp giáo úy cũng bất quá là dễ như trở bàn tay, ngươi gọi ta đại nhân, trái lại để cho ta khó chịu. Ta Đại Càn Vương triều thi hành nghiêm khắc nhất công hơn chế độ, trong quân quân hàm cùng công hơn cùng võ công cảnh giới móc đối, không có công hơn liền xem như võ tiên cũng chỉ có thể lại lần nữa binh làm lên. Như ngươi loại này tình huống kỳ thật rất ít gặp, phải biết chúng ta võ sư tại võ viện tu hành, cũng có thể có cơ hội thu hoạch được công hơn. Ngươi đường đường nhất phẩm võ sư lại là cái làm người chỉ có thể nói rõ ngươi không chỉ tòng vị tham quân, hơn nữa liền võ viện cũng không có đi qua. Ta vẫn luôn là ở gia tộc tu hành. Cựu Cắt giải thích nói. Cái này kỳ thật cũng là duy nhất giải thích. Đến Mông Trạch tiền tiêu đủ loại cao công hơn nhiệm vụ rất nhiều, không tới nửa tháng liền có thể cầm tới sĩ cấp công hơn, đến lúc đó lấy ngươi tu vi chí ít có thể tấn cấp nhân dung giáo úy. Đa tạ Vương cô nương. Không cần phải khách khí. Vương Cẩn cô nương. Không biết ở đâu có thể nhận nhiệm vụ. Tại quân vụ doanh. Vương Cẩn hồi đáp. Có thể mang ta đi sao? Nghe vậy Vương Cẩn lộ ra khó xử sự tình. Có thể. Bất quá ngươi tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. Vì cái gì? Hứa tướng quân có lệnh, có trong hồ sơ không có tra rõ ràng trước đó, ta phải một mực bồi tiếp ngươi, ngươi một không có thể nhận nhiệm vụ, hai không thể rời khỏi tướng quân phủ. Vương Cẩn nói thẳng. Cựu Cắt cũng không có chút nào tức giận, cái này nguyên bản ngay tại hắn trong dự liệu. Hứa tướng quân. Thế nhưng là vị kia lão giả râu bạc trắng. Không sai, hắn liền là Mông Trạch tướng quân phủ nói Huy tướng quân khoảng chừng tự hiếu, Hứa tướng quân chính là võ tiên cựu giai thực lực phi phàm. Thì ra là như vậy. Thật là thất kính thất kính. Đi theo ta đi. Ta mang ngươi làm quen một chút Mông Trạch tướng quân phủ. Ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Quân vụ doanh. Đi theo ta đi. Mỗi người tính cách khác biệt. Bắc Lộc Châu tướng quân phủ giáo úy Chu Khang tu vi không bằng Cựu Cắt vẫn còn vọng tưởng chèn ép hắn, võ công không bằng liền dùng kiến thức, mỗi ngày đều phải thổi Mông Trạch thế nào nguy hiểm ra châu, Cựu Cắt đã sớm xem thấu, cái kia này tiểu tâm tư, chỉ là không có cùng hắn tính toán. Mông Trạch tướng quân phủ Vương Cẩn tu vi cùng Cựu Cắt tương đồng, lại đem Cựu Cắt coi là đồng bào chiến hữu, để cho người ta như một xuân phong. Hai loại người hai loại tính cách, đồng dạng cũng là hai loại khác biệt mang bình phong cách. Cựu Cắt cùng Vương Cẩn sóng vai mà đi, chuyện trò vui vẻ. Cơ hồ mỗi một tân binh nhiệm vụ đều là tương đồng, đó chính là đi tới Mông Trạch tiền tiêu, ngươi tu vi rất cao, tham quân hẳn là sẽ cho ngươi hộ tống vật tư, chí ít có thể thu hoạch được 10 điểm công hơn. Bao nhiêu công hơn mới có thể trở thành hạ sĩ? Cựu Cắt dò hỏi. Nguyên lai ngươi còn không biết, Đại Càn Vương triều công hơn tấn cấp chế độ, 5 năm bên trong công hơn đầy 100 điểm, liền có thể tấn thăng làm hạ sĩ. Trong vòng 5 năm, công hơn đầy 500 điểm liền có thể tấn thăng làm trung sĩ. Trong vòng 5 năm, công hơn đầy 2000 điểm liền có thể tấn thăng làm thượng sĩ. Trong vòng 5 năm, công hơn đầy 1 vạn điểm liền có thể tấn thăng làm hạ khanh. Trong vòng 5 năm, công hơn 10 vạn mới có thể tấn cấp làm trung khanh. Trong vòng 5 năm, công hơn 100 vạn mới là thượng khanh. Vương Cẩn giải thích nói, hạ khanh cùng trung khanh ở giữa vậy mà kém trọn vẹn 9 vạn công hơn. Cựu Cắt nhướng mày nói ra, không sai, có nhất phẩm võ sư, vận khí tốt cũng có thể tại trong vòng 5 năm tích lũy đầy đủ công hơn, trở thành hạ khanh, có thể phải trở thành trung khanh, căn bản không có khả năng. Công hơn đẳng cấp tấn cấp nhất định phải tại trong vòng 5 năm hoàn thành, có võ tiên mặc dù có được 100 vạn điểm công hơn, nhưng lại như cũ chỉ là hạ khanh, chính là bởi vì công hơn tích lũy tốc độ không đủ nhanh. Bất quá điểm công lao ngoại trừ có thể dùng tới tấn thăng công hơn đẳng cấp bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ dùng, thậm chí có thể dùng tới làm tiền tệ sử dụng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 1801. Vi gia bảo. Phong luyện đan. Đỏ bừng cửu long lô tản mát ra xông vào núi lưu khí. A cửu. Hiện tại còn không ra lò sao? Tưởng Ngọc Thanh vẻ mặt nghiêm túc, mang theo lo lắng nói ra. Đi qua đoạn này thời gian, Tưởng Ngọc Thanh cùng Cửu Cắt quan hệ càng phát ra thân mật. Tưởng Ngọc Thanh đã bắt đầu gọi thẳng Á Cửu, bất quá Cửu Cắt như cũ đối Tưởng Ngọc Thanh bảo trì tôn kính, xưng hô nàng là thất cô nại nại hoặc là tử di. Nghe vậy Cửu Cắt lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, trước kia ta vào lúc này khai lò đều là phế đan, chờ một chút, đợi thêm liền phải nổ lò. Chỉ sợ là muốn nổ lò, ta không sợ hòa độc, ngươi mau đi ra đi, mau đi ra. Cửu Cắt nghiêm nghị thúc giục. Tưởng Ngọc Thanh nhận biết lợi hại, mũi chân đạp mạnh liền xông ra phòng luyện đan. Tường Ngọc Thanh vừa rồi một màn phòng luyện đan, Cựu Cắt hướng Cựu Long Lô giơ tay lên liền là một chỉ. Ầm. Cựu Long Lô ầm vang nổ vang. Màu trắng hơi khói tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Cựu Cắt dùng sức hít hà cái này hơi khói. Hơi khói bên trong không có hỏa độc, ý vị này luyện đan có lẽ đã thành công. Cựu Cắt vung lên một tay áo. Trong phòng luyện đan cuồng phong nổi lên, màu trắng lò khí bị trong chớp mắt thổi tan. Tường Ngọc Thanh đi mà quay lại, trực tiếp đi tới Cựu Cắt bên cạnh, không hề liêm sỉ dựa đi lên. Mặc dù một luồng mùi thơm xông vào mũi, thế nhưng Cựu Cắt như cũ sắc mặt lạnh lùng. Tránh ra. Cựu Cắt đẩy ra trên thân ôn hương nhuyễn ngọc, cất bước đi tới Cựu Long Lô trước đó. Trong lò đan nằm một khỏa đan dược. Cựu Cắt một trường vỗ hướng đan lô, viên đan dược kia chịu lực liền tới đến Cựu Cắt trong tay. Lúc này Cựu Cắt mắt trái đã mở ra, khỏa này vừa rồi luyện chế mà thành huyền chân ngưng khí đan, cùng Cựu Cắt đã từng thu hoạch được hai cái huyền chân ngưng khí đan, chỉ từ bề ngoài đến xem không hề có sự khác biệt. Cựu Cắt đem viên đan dược này cầm tại trong mũi hít hà, lông mày lập tức nhíu lại. Thế nào? Tường Ngọc Thanh mang theo kích động hỏi. Kể từ cùng Cựu Cắt lần thứ hai thẳng thắn gặp nhau sau đó, Tưởng Ngọc Thanh mỗi ngày đều lại trợ giúp Cựu Cắt luyện đan. Huyền chân ngưng khí đan bọn họ đã liên tục thất bại 2 lần, lần này cuối cùng có thể thành đan, Tưởng Ngọc Thanh cũng có vẻ cực kỳ khẩn trương. Thất bại. Cựu Cắt thở dài một hơi, cầm trong tay đan dược tiện tay ném đi. Cũng đừng. Tưởng Ngọc Thanh khẽ vươn tay liền bắt lấy viên đan dược này. Đan dược này cùng ta trước kia dùng qua Huyền chân ngưng khí đan giống nhau như lúc, chỗ nào thất bại, rõ ràng là luyện chế thành công nha. Bên ngoài một dạng mà thôi, bên trong đan dược gần nó hòa độc, ta ăn rồi có lẽ không việc gì, những người khác ăn rồi đừng nói là dùng đến tấn cấp, chỉ sợ sẽ còn tổn hại tu luyện căn cơ. A Cửu, chúng ta còn có một thứ linh thảo không dùng. Ngươi nói là ngọc ma? Cái kia đồ vật vô dụng. Hợp đan cần âm dương xứng đôi, thành đan cần ngũ hành tương sinh, cái kia ngọc ma phá hư âm dương, nhiễu loạn ngũ hành, vô luận lúc nào gia nhập ngọc ma đều sẽ ảnh hưởng thành đan, nếu mà không phải ta đem ngọc ma từ tài liệu luyện đan bên trong đá ra, viên đan dược kia đều luyện không ra. A Cửu, ngươi có hay không nghĩ tới ngọc ma là đan dược thành hình sau đó lại dùng? Tưởng Ngọc Thanh nhắc nhở. Thành hình sau đó, rút ra hỏa độc sử dụng. Cựu Cắt bừng tỉnh đại ngộ. Cựu Cắt vội vàng mang tới một tấm như ngọc thúy sắc lá cây, đem vừa rồi ra lò huyền chân ngưng khí đan bao vây lại. Vẹn vẹn bao khỏa là được rồi sao? Tưởng Ngọc Thanh lấy không xác định giọng điệu nói ra. Chỉ có thể dạng này thử một lần. Cựu Cắt sau khi nói xong đem bao khỏa huyền chân ngưng khí đan đặt ở chóp mũi người vừa người. Trước kia Quách Hùng luyện một khỏa huyền chân ngưng khí đan phải tốn nhiều thời gian dài, ít nhất 7-8 ngày. Thì ra là như vậy. Cựu Cắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cựu Cắt cầm trong tay ngọc ma treo ở xà ngang bên trên. Ngươi dạng này treo cũng không sợ chuột gặm. Cái kia ngọc ma dược tính nguyên bản liền có thể đuổi chuột khu trùng, hấp thu đan dược hỏa độc sau đó, càng không khả năng có rắn, côn trùng, chuột kiến tới gần. A Cửu, ngươi vậy mà đối ngọc ma dược tính hiểu rõ như vậy. Phụ thân ta trước kia là thu dược, ta học được một ít. Cựu Cắt giải thích nói. A Cửu quả nhiên ra học yên thâm, mong muốn tu thành thuật luyện đan, không có thâm hậu thảo dược học tri thức tích lũy căn bản không có khả năng. Tường Ngọc Thanh cảm thán nói. Tường Ngọc Thanh cùng Cựu Cắt đồng thời học tập ngũ sắc luyện đan thuật, nhưng lại chỉ có Cựu Cắt chân chính nhập môn luyện đan thuật. Tường Ngọc Thanh căn bản cũng không biết nó vì sao, mà Cựu Cắt lại có thể từ dược lý góc độ nghiên phán xuất dược liệu đưa lên trình tự, đan dược khai lò thời gian, thậm chí còn có thể sử dụng cái khác dược liệu tiến hành thay thế. Tường Ngọc Thanh cảm giác Cựu Cắt đối đan đạo lý giải, thậm chí không tại cái kia Quách Hùng phía dưới. Muốn thành luyện đan sư trước thành luyện dược sư, không có 10 năm biết dược, phân biệt dược tích lũy, xác thực không có khả năng nhập môn đan đạo. Cựu Cắt đồng dạng đồng ý nói. Đúng vào lúc này, đan thất tiểu viện cửa lớn bị tùng 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 gõ vang. Tường Ngọc Thanh mở ra tiểu viện cửa lớn. Bên ngoài cửa chính đứng một tên thị nữ, cái kia tiểu thị nữ vội vàng hấp tấp nói ra, "Thất cô nãi nãi, Vi Tuyệt Phong đại trưởng lão trở về." "Nha, ta hiểu được." Tường Ngọc Thanh từ tốn nói. Kim Kha thiếu chủ giống như bị trọng thương. Nha hoàn kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Cái gì? Vi Kim Kha thụ thương?" "Ừm." Nha hoàn lần thứ hai nhẹ gật đầu. "Nặng bao nhiêu thương?" "Vậy liền không biết." Nha hoàn lắc đầu nói ra. "Mang ta đi nhìn xem." Ước chừng giữa trưa thời gian, Hạ gia hai tỷ muội mang theo hộp cơm về tới đan thất. Lúc đang dùng cơm, Cựu Cắt cũng thu được liên quan tới Vi Kim Kha tin tức. Khí hải đan điền bị phế sao? Cựu Cắt tự lẩm bẩm. Vâng, hiện tại bảo bên trong mỗi người để tại truyền việc này. Hạ Vân Nhi nói ra. Mấy ngày trước đó, Lưu Lương Thành, võ tiên Quách Càn mang theo nhi tử Quách Đạt từ ở vào Thương Sơn 16 châu chỗ sâu Quách thị gia tộc chạy đến. Tại Lưu Hương Thành nội thành, Lương gia biệt viện gặp được Lương gia cùng Vi gia trưởng lão. Chỉ nghe được Quách Càn nói ra. Con ta Quách Hùng, mặc dù trời sinh không có linh mạch, là cái không có tác dụng gì phàm nhân, nhưng cũng dù sao cũng là ta Quách gia huyết mạch, bị người minh bạch hay không hại chết, chung quy là muốn đòi cái công đạo. Quách Hùng tuyệt không phải ta Vi gia làm hại. Vi Tuyệt Phong giải thích nói. Không cần phải nói, đó cũng là các ngươi Vi gia bảo hộ không chu toàn. Việc này lão phu cũng không nguyện ý quá truy cứu, con ta Quách Đạt chính là Quách Hùng chi đệ, hai người bọn họ huynh đệ thở nhỏ cảm tình rất sâu đậm, bây giờ kỳ huynh chết minh bạch hay không, hắn hy vọng thay huynh đệ ngã về một cái công đạo, lão phu đã đáp ứng hắn yêu cầu. Các ngươi Vi gia xuất một người cùng ta mà Quách Đạt một trận chiến, chạm đến là thôi, không thương tổn tính mệnh, chiến xong sau đó, con ta Quách Hùng vô tội vẫn lạc sự tình xóa bỏ. Quách tiền bối minh giám, Quách Hùng thiếu gia tuyệt không phải chúng ta Vi gia làm hại. Không cần giải thích. Con ta Quách Đạt tứ phẩm tu vi, các ngươi phái ai xuất chiến? Quách Càn thẳng vào chủ đề hỏi. Vi Tuyệt Phong cùng Vi Khôn Sơn hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt, bây giờ Vi gia có thể ứng chiến chỉ có Vi Kim Kha. Quách Đạt cùng Vi Kim Kha ra sân thi đấu. Qua lại dò xét sau đó, Vi Kim Kha cảm giác chính mình chiến lực còn tại Quách Đạt bên trên. Bất quá phiên này cũng không phải là sinh tử quyết đấu, vì thế Vi Kim Kha khắp nơi lưu thủ chỉ vì cầu cái thế hỏa. Nhưng mà cái kia Quách Đạt tâm tàn, hắn vừa bắt đầu liền bày ra chi lấy yếu, đợi đến Vi Kim Kha buông lỏng cảnh giác, khắp nơi lưu thủ thời điểm, đột nhiên nổ lên, chạm lôi đao, tử sát thủ, một trưởng vỗ trúng rồi Vi Kim Kha đan điền khí hải. Một chiêu này không nể mặt mũi, cơ hồ là xuống tử thủ. Lương, Vi hai nhà võ sư mặc dù tại hiện trường, nhưng lại căn bản không kịp ngăn cản. Cuối cùng ngăn cản Quách Đạt đánh giết Vi Kim Kha người vậy mà Quách Càn. Quách Càn thân là võ tiên tự nhiên xuất thủ nhanh nhất, hắn không chỉ ngăn trở Quách Đạt, thậm chí còn cho Vi Kim Kha một khỏa Cửu Dương Hộ Mệnh Đan. Cửu Dương Hộ Mệnh Đan với tư cách tam truyền đan dược, bảo vệ Vi Kim Kha mệnh, bất quá lại không gánh nổi hắn tu vi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.